Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những lý do khiến Kitô giáo có thể phát triển nhanh tại Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng lời lẽ rất nặng khi của trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả. Người ví họ như mồ mả tô vôi. Đối với người Do Thái, mồ mả không được tôn trọng như ở Việt Nam. Sở dĩ người ta phải quét vôi mồ mả cho sáng, cho rõ ràng, cốt là để tránh xa. Vì ai bất cẩn đụng vào mồ mả thì sẽ bị coi là ô uế trong 7 ngày. Bên ngoài có vẻ sạch sẽ, tốt đẹp, nhưng thực tế bên trong vẫn chỉ là xương người chết và đủ mọi thứ ô nhơ. Đáng tiếc thay, đó lại là hình ảnh các kinh sư và người Pha-ri-sêu thời Đức Giê-xu. Họ mang vẻ bề ngoài thật đẹp đẽ, tôn nghiêm, đoan trang và đáng kính, nhưng ẩn sau đó lại là sự giả hình và gian ác. Đức Giêsu còn đề cập đến một hình thức đạo đức giả khác của các kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Đó là việc họ tôn vinh các ngôn sứ và những người công chính bằng cách xây lăng mộ cho các ngài. Ngang qua hành động này, họ đã nhìn nhận sai lầm của các thế hệ trước. Tuy nhiên, trong thực tế, họ lại tiếp tục đi vào vết xe đổ ấy, và có khi còn nghiêm trọng hơn. Kinh Thánh cho chúng ta thấy, sau này họ đã tìm cách gài bẫy, lập mưu để bắt và loại trừ Đức Giêsu, vị ngôn sứ cao trọng nhất của Thiên Chúa. Căn bệnh đạo đức giả hay giả hình, với những biểu hiện khác nhau, cần được làm rõ để được chữa lành. Không phải chỉ nơi các kinh sư và người Pha-ri-sêu, nhưng còn ở nơi từng người chúng ta nữa. Quả thật, chúng ta đang sống trong một xã hội mà hầu như giả dối tồn tại trong mọi lĩnh vực. Từ hoạt động chính trị, hoạt động kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, đến cả hoạt động từ thiện. Có người đã nhận xét hài hước nhưng chua chát rằng: ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là có thật. Và giả hình cũng là cơn cám dỗ cơ bản và triền miên trong đời sống đức tin người Kitô hữu. Vẫn còn những Kitô hữu trên danh nghĩa là người có đạo nhưng không sống đạo, không thực hành đạo. Siêng năng đi nhà thờ, hành hương, vào đoàn hội, đi làm từ thiện, nhưng lại thiếu lương thiện, thiếu bác ái trong công việc hàng ngày. Chăm chút vẻ bề ngoài hào nhoáng, xe này máy kia, quần áo hàng hiệu đắt tiền, nhưng quên trau dồi công dung ngôn hạnh, không biết chia sẻ, không biết tôn trọng con người. Ước gì, nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta dám cởi bỏ những chiếc mặt nạ, sống thành thật với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng. Xin tuân đổ hồng ân, giúp chúng con có một lương tâm trong sáng và nhạy bén, biết mở lòng đón nhận sự thật, tin vào sự thật, sống theo sự thật và làm chứng cho sự thật. Amen.
Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa Ngài ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng không hối quỳ đây hứa lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người, lời tạ lỗi đem soi chân tình, cả cố gắng hạn hẹp thất toàn của con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Công bố biểu tượng chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Cuba. Tòa Thánh vừa công bố biểu tượng chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Cuba. Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm đảo quốc này từ ngày 19 đến 22 tháng 9 năm 2015. Trước đó, Ủy ban tổ chức cũng đã khai trương một trang web, một trang Facebook và một tài khoản Twitter cho sự kiện này. Ngày 21 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở La Habana và viếng thăm nhà thờ chính tòa của thành phố. Ngày 22 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến khu vực phía đông và cử hành thánh lễ tại thành phố Honduras. Ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đến Santiago de Cuba và cử hành thánh lễ tại đền thánh El Cofre, tính Đức Trinh Nữ Bác Ái. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Cuba. Trước đó, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã đến thăm Cuba vào năm 1998, và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến thăm Cuba vào năm 2012. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chọn đề tài Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2016. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Di dân và Tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng Giêng năm 2016 là Những người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta. Câu trả lời của tin mừng lòng thương xót. Trong thông cáo về đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người tị nạn giải thích rằng, đề tài được Đức Thánh Cha chọn phải được đặt trong bối cảnh của năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, được cử hành vào ngày 8 tháng 12 năm nay đến 20 tháng 11 năm 2016. Có hai khía cạnh được nhấn mạnh trong đề tài này. Trước tiên, người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta muốn chúng ta chú ý đến thảm trạng của bao nhiêu người buộc lòng phải bỏ quê hương. Chẳng hạn, chúng ta không được quên thảm trạng bao nhiêu người vượt biên trên biển cả. Đứng trước nguy cơ quên lãng hiện tượng ấy, Đức Thánh Cha trình bày tình trạng đau thương của người di dân và tị nạn như một thực tại đang đặt câu hỏi cho chúng ta. Trong tông sách Misericordiae Vultus, Tôn Nhan Thương Xót, Đức Thánh Cha viết rằng, chúng ta đừng rơi vào thái độ dửng dưng gây tủi nhục, thái độ quá quen thuộc làm cho tâm hồn không còn nhạy cảm, ngăn cản việc khám phá điều mới mẻ. Đừng rơi vào thái độ sống chết mặc bay tàn hại. Chúng ta hãy mở to đôi mắt để nhìn những lầm than của thế giới, những vết thương của bao anh chị em bị tước mất phẩm giá. Và chúng ta hãy cảm thấy bị thúc bách lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Phần thứ hai của đề tài là câu trả lời của tin mừng thương xót, muốn liên kết rõ ràng hiện tượng di dân và câu trả lời của thế giới, đặc biệt là của giáo hội. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha mời gọi dân Chúa hãy suy tư trong năm thánh về những việc từ thiện bác ái về thể lý và tinh thần, và không nên quên rằng chính Chúa Kitô hiện diện nơi những người bé mọn nhất, và vào cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét về câu trả lời tình thương của chúng ta. Trong tư cách là môn đệ Chúa Giêsu, giáo hội luôn luôn được mời gọi, loan báo sự giải thoát cho những người đang là tù nhân của những hình thức nô lệ mới trong xã hội tân thời. Đồng thời, phải đào sâu tương quan giữa công lý và từ bi là hai khía cạnh của cùng một thực tại duy nhất. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân khuyến khích các giáo phận và các cộng đoàn Kitô đề ra những sáng kiến cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, cũng như những công việc bác ái trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót, không quên gây ý thức trong các cộng đoàn về hiện tượng di dân. Những điều này không phải chỉ thu hẹp trong ngày di dân mà thôi, nhưng còn kéo dài. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo khẳng định, thông điệp Laudato Si đẩy mạnh Hiệp nhất Kitô giáo. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo, đã nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ Quan sát viên Roma rằng, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về sinh thái không chỉ thúc đẩy sự hiệp nhất giữa công giáo và chính thống, nhưng cũng có khả năng giúp vượt qua những ngăn cách với các hệ phái Kitô khác. Đức Hồng Y Koch cho biết, sự hợp tác giữa Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng Phụ Đại Tết Bartolomeo của chính thống giáo Constantinople không phải là chuyện mới lạ. Chúng ta không được quên rằng đã có một sự hợp tác tuyệt vời giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Đức Thượng Phụ Bartolomeo. Ngài nói tiếp rằng, chúng ta phải nhận ra rằng, cuộc đối thoại đại kết phát triển trên những mức độ khác nhau, đại kết về bác ái, về quan hệ hữu nghị, về thần học, văn hóa và về sự hợp tác chung. Tôi cho rằng, điều quan trọng là chúng ta cần đào sâu các cuộc đối thoại về sự hợp tác để bảo vệ phẩm giá của người nghèo. Đức Hồng Y tiếp tục nhấn mạnh, giữa các Kitô hữu với nhau chẳng may là có những khác biệt rất lớn về đạo đức sinh học và đạo đức về tính dục trong bối cảnh về giới tính. Về vấn đề này, thông điệp có thể giúp tìm thấy một sự hiểu biết chung. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ không gặp các lãnh tụ phiến quân Colombia. Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Linh Mục Ciro Benedettini cho biết, trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Cuba từ ngày 19 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không gặp các lãnh tụ phiến quân tà phái mặt trận võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Trong những ngày trước đây, các đại diện của phiến quân FARC đã thỉnh cầu được gặp Đức Thánh Cha tại Cuba và xin Giáo hội Công giáo bổ nhiệm một đại biểu thường trực tại các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Colombia và lực lượng FARC. Từ lâu, chính phủ Colombia và phiến quân FARC đã có những cuộc hòa đàm tại Cuba, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt tới một hiệp định chung kết. Hôm 17 tháng 8 vừa qua, ông Ivan Marquez, đại diện lực lượng FARC, nói với giới báo chí rằng, chúng tôi muốn nồng nhiệt chào mừng Đức Giáo Hoàng Francisco và chúng tôi hy vọng được cơ hội này. Tuy nhiên, cha Benedettini nói rằng, dĩ nhiên, Đức Giáo Hoàng vui mừng hoạt động cho hòa bình, và có lẽ Ngài sẽ tìm một thời điểm thuận tiện hơn để bày tỏ sự hỗ trợ của Ngài đối với các cuộc hòa đàm Colombia. Tuy nhiên, không có dự trù cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và đại diện lực lượng FARC trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Cuba. Phiến quân FARC chiến đấu chống chính phủ Colombia từ 50 năm nay, và cuộc xung đột đã làm cho khoảng 220.000 người thiệt mạng. Tin Lima, Peru. Các giám mục Peru kêu gọi diệt trừ nạn gian tham hối lộ và nghèo đói. Các giám mục Peru kêu gọi chính quyền và toàn dân cương quyết tiêu diệt nạn gian tham hối lộ và nghèo đói. Các giám mục Peru đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân ngày lễ quốc gia 28-29 tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục khẳng định rằng, chúng ta có bổn phận nhổ tận gốc rễ các kẻ thù lớn của tự do, đó là bạo lực, gian tham hối lộ, nghèo đói, bất bình đẳng xã hội và dốt nát. Có một tương lai đầy hứa hẹn được mở ra cho Peru, nhưng lại bị lu mờ bởi thiếu đồng thuận và hiệp nhất. Bởi vì nếu người ta bỏ qua một bên các quyền lợi đích thật của quốc gia, thì người ta cho thấy một hình ảnh luân lý xấu xa. Trước các bất bình và không hài lòng của nhân dân đối với cung cách cai trị của hàng lãnh đạo chính trị, chính quyền phải nhớ rằng mình có bổn phận cai quản đất nước với lòng khiêm tốn và yêu thương người dân, vì chính trị là một trong những hình thức cao cả nhất của bác ái phục vụ công ích. Các giám mục Peru nhấn mạnh giá trị sự sống của con người là gốc rễ của mọi niềm hy vọng. Và điều này chỉ có thể được xây dựng bởi dấn thân hàng ngày trong việc làm, trong óc sáng tạo, sự liêm chính, tình liên đới, đức tin và tình yêu thương huynh đệ. Gia đình Peru là tế bào nền tảng của quốc gia và là điểm tham chiếu của các giá trị của đất nước mà chính quyền có bổn phận phải bảo vệ. Xã hội của chúng ta phải là hoa trái của các giá trị mà chúng ta đã lãnh nhận từ gia đình như là một món quà của Thiên Chúa. Các giá trị mà chúng ta phải giữ gìn và thăng tiến không chỉ như các hành động của cá nhân mà cả trong kinh nghiệm xã hội nữa. Trong số nhiều thách đố của thế giới hiện nay có các hình thức tư tưởng mới, sự phát triển kỹ thuật, nền an ninh cho dân và ý thức môi sinh. Giáo hội Peru mời gọi mọi người mở rộng tâm trí để đương đầu với các thực tại mới này bằng cách lấy bản vị con người làm trung tâm, tôn trọng, che chở và thăng tiến nó. Sứ điệp của các giám mục Peru cũng ca ngợi sự khác biệt, vẻ đẹp và sự tốt lành của trái đất mà Thiên Chúa đã quảng đại trao ban cho nhân loại. Thế giới không phải là vấn đề cần giải quyết mà là một mầu nhiệm mừng mà chúng ta chiêm ngưỡng trong tươi vui và chúc tụng. Sau cùng, các giám mục Peru nhắc lại điệp khúc của quốc ca Peru khẩn nài tự do luôn mãi mà quốc gia đã chinh phục được với biến cố nảy sinh cách đây 194 năm. Tự do là ơn cao trọng Thiên Chúa ban khi được đức tin và lời Chúa soi sáng, nó giúp chúng ta sống một cách ý thức, có tinh thần trách nhiệm và liên đới để tiến bước trong nỗ lực xây dựng một Peru ngày càng công bằng và huynh đệ hơn. Như mọi năm, thánh lễ tạ ơn được Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, giáo chủ Peru, chủ sự trong nhà thờ chính tòa Lima, với sự hiện diện của Tổng thống, đại diện chính quyền và nhiều giới chức lãnh đạo dân sự và quân sự.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những lý do khiến Kitô giáo có thể phát triển nhanh tại Trung Quốc do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bình luận của tác giả Vũ Văn An về những nguyên nhân có thể khiến Kitô giáo phát triển nhanh tại Trung Hoa. Từ cuốn sách mới xuất bản của hai tác giả Rodney Stark và Siêu Hoa Wang với tựa đề Ngôi sao phương Đông, sự gia tăng Kitô giáo tại Trung Hoa. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại của bài viết này. Tác giả Vũ Văn An bình luận tiếp như sau. Nhiều người nhắc tới sự kiện mới đây, đó là đài truyền hình Trung Hoa, hôm thứ Bảy, 15 tháng 8 vừa qua, đã dành một chương trình đặc biệt về Đức Thánh Cha Francisco, khi tường thuật lời lẽ hiệp thông của Ngài đối với thảm họa nổ hóa chất tại Thiên Tân, khiến hơn 100 người chết và rất nhiều người bị thương. Chương trình truyền hình trên, cộng với việc tấn phong Đức Cha Trương mới đây, được nhiều người chào đón như một dấu chỉ tích cực. Tuy nhiên, không ai quên được sự kiện này khi Chủ tịch Trung Hoa, ông Tập Cận Bình, tiếp tục chính sách bài Kitô giáo của ông ta. Các lực lượng an ninh nhà nước đục bỏ thánh giá khỏi các tháp cao, vòng cung, mái nhà của gần 4.000 ngôi nhà thờ ở tỉnh Chiết Giang. Thành thử nhà báo John Allen cho rằng, cần phải thận trọng trước sự cởi mở của Trung Hoa đối với Đức Francisco. Không nên giải thích quá lạc quan đối với một câu chuyện đã kéo dài cả 60 năm nay. Nhà báo Allen ngầm cho hiểu, đây có thể chỉ là chiến lược, lùi một bước tiến hai bước của mềm của Trung Hoa. Về việc đài truyền hình Trung Hoa dành chương trình đặc biệt nói về Đức Francisco một cách có thiện cảm, theo ông Allen, chỉ là để phục vụ mục tiêu chính trị ngắn hạn, chứ không hẳn để khai quang nẻo đường tiến tới ban giao trọn vẹn. Mục tiêu ấy là cố gắng của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc làm tịch ngòi các chỉ trích nội bộ cho rằng vụ nổ là do luật lệ an toàn kỹ nghệ không thỏa đáng. Trong bối cảnh này, việc làm nổi lời hiệp thông đáng kính của các nhà lãnh đạo thế giới, nhất là của giáo hoàng, sẽ làm dân Trung Hoa tin rằng đây là việc làm của ông trời, chứ không hẳn do sơ suất của con người. Nhà báo Allen cho biết thêm rằng, việc tấn phong Đức Cha Trương cũng nhằm mục tiêu chính trị ngắn hạn, tức làm dịu sự chống đối của người Công giáo tại tỉnh Chiết Giang trước việc các lực lượng an ninh chính phủ được huy động triệt hạ các thánh giá khỏi gần 4.000 nhà thờ. Chứ nếu nới rộng gọng kìm kiểm soát tôn giáo, tại sao họ không trả tự do cho Đức Cha Mã Đạt Khâm bị giam đã hơn 3 năm qua? Cho tới nay, vẫn còn ít nhất 2 vị giám mục Công giáo khác và 6 vị linh mục đang ngồi tù tại Trung Hoa từ năm 1997. Mới tháng 2 vừa qua, thân nhân của Đức Cha Cosma Xianxiang, 94 tuổi, được nhà cầm quyền thông báo là ngài đã qua đời. Đó là tin tức đầu tiên về vị giám mục này kể từ ngày ngài bị bắt cách nay 14 năm, đúng vào thứ Sáu tuần thánh năm 2001, hết phân nửa thời gian này, Ngài phải lao động khổ sai ở tuổi trên 80. Chính vì thế, các chuyên gia lâu đời về tự do tôn giáo khó có thể vội kết luận rằng các dấu hiệu cởi mở trên có tính quyết định. Riêng đối với Vatican, phương thức lâu nay vẫn là hướng về hòa giải với Bắc Kinh qua việc nhấn mạnh rằng người ta có thể vừa là người công giáo tốt, vừa là một công dân Trung Hoa hết dạ trung thành. Điều này có nghĩa tránh né bất cứ tuyên bố hay cử chỉ công khai nào xem ra khiêu khích và tìm đủ dịp để chứng tỏ thiện chí. Phương thức này có thể được coi như một phán đoán tốt, nhưng cũng có thể bị coi như một thiếu gân cốt, tùy theo quan điểm từng người. Dù sao, theo nhà báo Allen, không nên vội vã ngã theo một trong hai suy đoán vừa kể. Tác giả Stark cũng tương trình về vụ triệt hạ thánh giá tại tỉnh Chiết Giang, nhưng lại cho rằng thứ bách hại có tính địa phương hóa này có thể vì người đứng đầu tỉnh ấy tỏ ra phẫn nộ trước việc nới lỏng tại các nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài bình luận về những lý do khiến Kitô giáo có thể phát triển nhanh tại Trung Quốc của tác giả Vũ Văn An. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Lao động là thánh thiêng và là một phần của ơn gọi làm người. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai triển đề tài gia đình và công ăn việc làm. Lễ nghỉ và lao động là hai yếu tố trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, người ta thường nói việc làm cần thiết để duy trì gia đình, nuôi nấng con cái lớn lên và bảo đảm cho những người thân một cuộc sống xứng đáng. Đề cập đến một người nghiêm chỉnh, liêm khiết, điều đẹp nhất mà người ta có thể nói là đó là một người làm việc. Họ thật là một người làm việc, là một người không sống trên vai người khác trong cộng đoàn. Tôi thấy có nhiều người Argentina ở đây và tôi sẽ nói như chúng ta thường nói, không sống trên cao. Thật thế, công việc làm trong hàng ngàn hình thái của nó bắt đầu từ công việc nội trợ cũng lo lắng cho công ích. Và người ta học kiểu sống cần mẫn này ở đâu? Trước hết trong gia đình giáo dục làm việc với gương của cha mẹ làm việc cho thiện ích của gia đình và xã hội. Trong phúc âm, Thánh gia Nazareth xuất hiện như một gia đình công nhân và chính Chúa Giêsu cũng được gọi là con bác thợ mộc hay một cách trực tiếp là bác thợ mộc. Và Thánh Phaolô sẽ cảnh cáo các Kitô hữu. Ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Đây là một phương pháp tốt giúp gầy đi, không làm thì đừng ăn. Thánh Tông Đồ rõ ràng ám chỉ khuynh hướng duy linh giả dối của một vài người sống trên vai các anh chị em khác mà không làm việc gì cả. Dẫn thân làm việc và sống cuộc sống tinh thần trong quan niệm Kitô thật ra không trái nghịch nhau. Hiểu rõ điều này thật là quan trọng. Cầu nguyện và làm việc có thể và phải hòa hợp với nhau như Thánh Biển Đức dạy. Thiếu công ăn việc làm cũng gây hại cho tinh thần, cũng như thiếu cầu nguyện cũng làm hại cho sinh hoạt cụ thể. Tôi xin lặp lại, lao động trong hàng ngàn hình thái của nó là đặc điểm của con người. Nó diễn tả phẩm giá của con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, người ta nói rằng công việc là thánh thiêng. Do đó, việc quản trị công ăn việc làm là một trách nhiệm lớn của con người và của xã hội, không thể để trong tay một ít người hay được giao cho một thị trường được thần thánh hóa. Làm mất đi chỗ làm việc có nghĩa là gây cho xã hội một thiệt hại nghiêm trọng. Tôi cảm thấy buồn khi trông thấy có người không có công ăn việc làm, không tìm ra việc và không có phẩm giá đem bánh về cho gia đình. Và tôi vui mừng biết bao khi trông thấy các vị lãnh đạo làm mọi cố gắng để tìm ra công ăn việc làm và để cho tất cả mọi người đều có một việc làm. Việc làm là thánh thiêng, việc làm trao ban phẩm giá cho một gia đình. Chúng ta phải cầu nguyện để không thiếu việc làm cho một gia đình. Như vậy, cũng giống ngày lễ, công việc làm là một phần trong chương trình của Thiên Chúa tạo vật. Trong sách Sáng Thế, đề tài trái đất như là vườn được trao phó cho sự săn sóc và việc canh tác của con người đã được diễn tả trước với một đoạn rất đánh động. Khi Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai, và người làm trào lên từ đất nước của các con kênh để tưới. Đây không phải là chuyện thơ mộng mà là mặc khải của Thiên Chúa. Và chúng ta có trách nhiệm hiểu biết nó và thấm nhuần nó tới nơi tới chốn. Thông điệp Laudato Si đề nghị một môi sinh toàn vẹn cũng có sứ điệp này. Vẻ đẹp của trái đất và phẩm giá của công việc làm được làm ra để nối kết với nhau. Cả hai chúng đi đôi với nhau, trái đất trở nên xinh đẹp khi nó được con người canh tác. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, khi công việc làm bị tách rời khỏi giao ước của Thiên Chúa với người nam và người nữ, khi nó bị tách rời khỏi các phẩm tính tinh thần của chúng, khi nó là con tim của cái luận lý lợi nhuận thôi, và khinh rẻ các tâm tình của cuộc sống, việc làm giảm giá trị của linh hồn, khiến ô nhiễm tất cả, kể cả khí, nước, cỏ cây và thực phẩm. Cuộc sống dân sự bị hư thối và môi sinh bị hư hoại. Các hậu quả âm hưởng nhất là trên những người nghèo nhất và các gia đình nghèo nhất. Việc tổ chức công ăn việc làm tân tiến đôi khi cho thấy một khuynh hướng nguy hiểm, coi gia đình như là một chướng ngại, một gánh nặng, một sự thụ động đối với sự sản xuất của công việc làm. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi, sự sản xuất nào đây? Và sản xuất cho ai? Cái gọi là thành thị thông minh chắc chắn là giàu việc phục vụ và tổ chức. Tuy nhiên, nó thường thù nghịch với trẻ em và người già. Đôi khi, người ta đề ra dự án chú ý tới việc quản trị sức mạnh việc làm cá nhân, cần quy tụ, sử dụng hay gạt bỏ, tùy theo sự phù hợp kinh tế. Gia đình là một trường thử nghiệm lớn. Khi sự tổ chức việc làm bắt nó làm con tin, hay tệ hơn ngăn cản đường đi của nó, thì khi đó, chúng ta chắc chắn là xã hội loài người đã bắt đầu làm việc chống lại chính nó. Các gia đình Kitô nhận được từ việc kết hiệp này một thách đố và một sứ mệnh lớn. Chúng đem vào đó các yếu tố nền tảng công trình tạo dựng của Thiên Chúa, căn tính và mối dây nối kết người nam người nữ, việc sinh con cái, việc làm khiến cho đất đai được thuần thục và thế giới có thể ở được. Đánh mất đi các nền tảng này là một việc vô cùng nghiêm trọng, vì trong căn nhà chung đã có quá nhiều vết nứt rạn rồi. Nhiệm vụ này không dễ. Đôi khi đối với các hiệp hội gia đình có thể xem ra như David đứng trước mặt Goliath. Nhưng chúng ta biết câu chuyện thách thức ấy đã kết thúc ra sao rồi. Cần phải có đức tin và sự khôn khéo. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta tiếp đón lời kêu gọi của Ngài với niềm vui và lòng hy vọng trong lúc khó khăn này của lịch sử của chúng ta, ơn gọi làm việc để trao ban phẩm giá cho chính mình và cho gia đình mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các nhóm hành hương, đặc biệt các linh mục trong ngày lễ Thánh Gioan Elder. Ngài nói, trong lúc khó khăn này của lịch sử, chúng ta hãy xin Chúa nâng đỡ các gia đình trong cuộc sống thường ngày và trong sứ mệnh của chúng. Xin Chúa cho các gia đình can đảm và trung thành giữ gìn các giá trị nền tảng của thụ tạo. Chào các nhóm nói tiếng Anh, nhất là các đoàn hành hương Nhật Bản. Đức Thánh Cha xin Chúa Kitô củng cố đức tin của họ và của gia đình họ, để họ có thể là dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót của Chúa giữa lòng thế giới. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các tín hữu Brazil. Ngài cầu chúc chuyến hành hương củng cố đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng mời gọi các gia đình cộng tác vào việc xây dựng một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn. Với các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, mùa hè là thời gian nghỉ ngơi và tái tạo sức mạnh cho thân xác và tinh thần để chu toàn các nhiệm vụ của mình, cũng như suy tư về ý nghĩa công việc làm trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Việc làm có thể là con đường nên thánh nếu nó được thực thi như là sự tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa và diễn tả tình yêu đối với tha nhân, nhất là các người thân trong gia đình. Chào các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói. Ngày 20 tháng 8, Cộng đoàn Đại Kết TG kỷ niệm 75 năm thành lập. Tôi muốn gửi lời chào kèm theo lời cầu nguyện tới anh em đan sĩ trong việc tưởng nhớ vị sáng lập yêu quý là thầy Roger, mà cách đây 3 ngày chúng ta đã tưởng niệm 10 năm qua đời. Xin chúc cộng đoàn tiến bước tốt đẹp. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm 18 tháng 8, giáo hội nhớ Thánh Gioan Elder. Xin lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa và trái tim mẹ Maria của Thánh Nhân dạy giới trẻ cần sự bầu cử của người trên con đường thiêng liêng. Khích lệ các anh chị em bệnh nhân đương đầu với khổ đau trong đức tin và khuyến khích các đôi tân hôn biết giáo dục con cái Chúa sẽ ban cho họ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm thứ Tư 19 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công bằng yêu thương, là công bằng thiện nhân, muốn cộng đồng có Chúa. Giữa lòng thế giới, gia đình con là một anh hy sinh, là công bằng hy sinh, là công bằng chung trinh, muốn cộng đồng đang có tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày những giá trị đặc thù của ơn gọi độc thân và ơn gọi gia đình. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy, mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống khiết tịnh phù hợp với bậc sống riêng của mình. Khi lãnh nhận phép rửa, Kitô hữu đã cam kết điều khiển đời sống tình cảm của mình trong đức khiết tịnh. Do đó, bậc độc thân liên kết với bậc hôn nhân, làm thành một của lễ thiêng liêng của toàn thể con người chúng ta, dâng lên cho Thiên Chúa. Cả người độc thân lẫn người có gia đình đều cam kết hiến mình cho cho giao ước với Thiên Chúa đúng theo ơn gọi của bậc sống mình. Có những gì biệt thực tế trong ơn gọi riêng của mỗi người, nhưng động lực bên trong tâm hồn của mỗi người, sự dâng hiến con tim là giống nhau. Những người độc thân và những đôi vợ chồng khôn ngoan trưởng thành đều quen với những kỹ năng thiêng liêng để điều khiển đời sống tình cảm của mình trong sự khiết tịnh. Trong đời sống hôn nhân, khi người chồng và người vợ tự trao hiến cho nhau bằng một tình yêu noi gương Chúa Giêsu, sự trao hiến bản thân cho nhau là một phần trong công trình của Chúa Kitô, kết hợp trong cùng một tinh thần của Chúa Giêsu trao ban chính mình cho hội thánh. Khi đôi phối ngẫu trao ban cho nhau lời hôn thệ của họ trong thánh đường lúc cử hành bí tích hôn phối, thì Đức Kitô đón nhận tình yêu hôn nhân của họ và làm cho tình yêu ấy nên một thành phần của tặng phẩm thánh thể của chính người ban cho hội thánh. Và Chúa Cha đấng hài lòng với hy tế của Chúa Con lại ban Chúa Thánh Thần cho đôi phối ngẫu để đóng ấn sự kết hiệp của họ. Sự phong nhiêu của hôn nhân trước hết là tặng phẩm dành cho nhau và nghĩa vụ của dây liên kết bí tích. Đây chắc chắn là lý do tại sao Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nói cách tuyệt vời rằng mối liên kết hôn phối mà đôi phối ngẫu nhận lãnh để chung hưởng và sống làm cho họ trở thành lời nhắc nhở thường xuyên cho hội thánh về điều đã diễn tả trên thập giá. Họ là chứng nhân cho nhau và cho con cái về ơn cứu độ mà bí tích đã làm cho họ được dự phần. Còn trong trường hợp bậc độc thân, thì ta cũng suy ra một cách tương tự. Tình yêu Chúa Kitô là trọn vẹn bởi vì Ngài trao ban trọn mình Ngài. Một sự khẳng định vô điều kiện đối với tha nhân, người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Và tình yêu Chúa Kitô được biểu lộ trong khát vọng của người muốn chia sẻ trọn bản thân cho các môn đệ, để ban chính mình người cách trọn vẹn, để đem hết mọi người về cùng Chúa Cha, hầu chia sẻ vinh quang Thiên Chúa. Tình yêu hôn nhân là căn bản của giao ước định hình cho việc truyền sinh, còn tình yêu nơi người độc thân là căn bản của giao ước mang đến sự sống cho toàn thể cộng đoàn. Vì đời sống hôn nhân và đời sống độc thân là những ơn gọi bổ sung cho nhau. Đối với những người công giáo trưởng thành, thì ta cần phải cho người trẻ hiểu được, một người bạn tình lãng mạn không phải là điều thiết yếu cho hạnh phúc con người. Nếu chính hôn nhân được hình thành từ giao ước của Chúa Giêsu với chúng ta, và nếu cũng chính giao ước đó làm cho bậc độc thân cũng là một chọn lựa đúng đắn có thể thành tựu được, thì cuộc đời của những người trẻ chưa lập gia đình sẽ được hiểu đúng đắn hơn, không cứ sống lao mình vào việc tán tỉnh hay hẹn hò. Nhưng đúng hơn, đó là một thời kỳ phân định và vuông trồng tình bằng hữu. Những tập quán và những kỹ năng của tình bằng hữu chân thực là cơ sở cho cả đời sống hôn nhân lẫn đời sống cộng đoàn độc thân. Vấn đề ơn gọi vốn đặt ra cho thanh thiếu niên và những người trẻ khác ngày nay cần thu hút cả tâm trí nhiều hơn là chỉ để ý đến sở thích lãng mạn không thôi. Người trẻ cần đắc thủ những kỹ năng tinh thần thuộc nội tâm cho dù sau này trong cuộc sống tương lai họ đảm nhiệm việc gì. Bởi thế, giáo xứ cần phải chú ý cẩn thận về chiều kích xã hội của đức khiết tịnh và đời sống độc thân. Đời sống độc thân đặt ra những thách đố độc đáo, và như sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nhận xét, việc học tập sự tự chủ về tính dục có một nét văn hóa. Chúng ta là những con người phụ thuộc lẫn nhau, và sự thực hành đức khiết tịnh vừa được giúp đỡ vừa bị ngăn trở bởi chính hoàn cảnh xã hội chúng ta. Những khả năng trong đời sống mà người trẻ nghĩ tưởng ra được tùy thuộc vào những gương mẫu mà họ thấy và những câu chuyện họ nghe. Vì đời sống độc thân đi ngược lại nếp văn hóa thông thường như thế, nên nguy cơ có thể xảy ra là, ngay trong các giáo xứ, người ta cũng có thể không hiểu được hết vấn đề. Người độc thân đáng được hưởng sự yêu thương đặc biệt và chăm sóc tích cực của hội thánh, nhất là các mục tử. Không chỉ các mục tử, nhưng chính các gia đình và những người độc thân cũng phải có những bước cụ thể để đảm bảo rằng độc thân trong bối cảnh Công giáo rõ ràng không phải là giống như tình trạng bị cô đơn hay cô lập. Người độc thân còn có bạn hữu để chia sẻ những gánh nặng và những buồn phiền của họ, cũng như sự khả tín và những cơ hội phục vụ của họ. Cánh cửa của các ngôi nhà của những hội thánh tại gia cần phải rộng mở cho các người không lập gia đình. Lối nhìn này nhắc nhở mọi người cần xem xét lại mình đã đóng góp ra sao cho bầu khí và điều kiện vật chất của đời sống giáo xứ. Nếu cha mẹ làm nản chí con cái về ơn gọi linh mục, về đời sống tu trì có lời khấn, hoặc những ơn gọi độc thân khác, thì toàn thể cộng đoàn cần phải xét lại lương tâm của mình. Bậc sống độc thân đích thực luôn luôn mang đậm tính xã hội, và nếu bậc sống này bị coi như là cô đơn hay gàn dở một cách dị thường, thì một điều gì đó trong cách thực hành hay trong cấu trúc đời sống cộng đồng đã bị lệch lạc. Bậc sống độc thân không phải là son sẻ, cũng chẳng phải là lẻ loi theo nghĩa bị cô lập hay tự trị, tự quản. Trong hội thánh, tất cả mọi người chúng ta đều có tương quan với nhau. Chúng ta được dựng nên để sống hiệp thông, được dựng nên để cho và đón nhận tình yêu. Người độc thân và các đôi vợ chồng còn có nhau để tồn tại và phát triển gia đình của các gia đình, được gọi là hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần kết của bài giáo lý trình bày những giá trị đặc thù của ơn gọi độc thân và ơn gọi gia đình. Đây là bài giáo lý thứ 16 trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Vẫn là một tấm lòng trung trinh qua bao năm dài ôm ấp môi tình ngài, vẫn là một tấm lòng thủy chung với ngài qua những khó khăn nhục nhằn.
Còn mãi muôn đời không phai, dẫu ngày mai bao đắng cay âu sầu, tình càng lâu yêu thương thắm càng sâu, tình vẫn như ban đầu càng đẹp màu. Chúa ơi,
tin con vang khúc ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào, ngày hồn con cất lời ca cao mến. Tri ân vì ngài đã thương đói, Chúa ơi trong đời ghi khắc mãi, trong tay ngài con hiến dâng trọn đời đường tin yêu đáng
dạ. Một vòng quanh thế giới của các cái loài hoa, mỗi hoa một vẻ, một sắc, một hương, dù cao sang hay đơn hèn, mỗi loài hoa đều mang những nét rất riêng để tôn vinh công trình sáng tạo của đấng tạo hóa. Nhìn vào giáo hội của Chúa Kitô với tất cả niềm yêu mến, ta khám phá ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của giáo hội nhờ những gương lành thánh thiện của biết bao vị thánh như muôn ngàn sắc hoa đưa nở. Tìm về vùng đất Ba Lan, nơi sinh của chân phước Xét Lao, và cũng là quê hương của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, ta được ngắm nhìn điều lạ kỳ mà Thiên Chúa đã an bài. Có một vài nét tương đồng lạ thường giữa hai vị thánh đến từ vùng đất Ba Lan. Mặc dầu các ngài đã sống cách biệt nhau 8 thế kỷ. Chân Phước Xét Lao sinh vào khoảng năm 1180, là một trong những tu sĩ đầu tiên của dòng Đa Minh và là một tông đồ nổi tiếng về đường nhân đức thánh thiện. Tiểu sử cuộc đời ngài ghi lại, Chân Phước Xét Lao rất đáng ca ngợi vì tất cả những gì là nhân đức, là việc thiện, là ân điển thiên thai thường thấy nơi một tu sĩ đều rạng ngời nơi ngài. 800 năm sau, gần với chúng ta là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vừa được tôn phong vào ngày 27 tháng 4 năm 2014, một vị giáo hoàng của những cuộc gặp gỡ thân tình, những chuyến viếng thăm mục vụ, một vị thánh của lòng nhân ái và những gương lành thánh đức. Nếu ngày nay hạt mầm đức tin được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II không ngừng mở rộng tại thế giới thứ ba, đặc biệt là quê hương Ba Lan, thì trước đó 800 năm, cũng tại Ba Lan, Chân Phước Xét Lao đã dùng nếp sống và lời giảng thánh thiện của ngài để kêu gọi kẻ gian ác bỏ đời tội lỗi trụy lạc mà cố gắng sống đời đức hạnh, trở về với tình yêu Chúa Kitô. Và nếu Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm cho chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu, tại Ba Lan, mở ra một vùng trời mới cho giáo hội Ba Lan, thì trước đó 800 năm, Chân Phước Xét Lao đã góp phần giải phóng quê hương trước sự xâm lược của quân Thát Đát bằng lời cầu nguyện tha thiết và gương sống lành thánh của ngài. Từ trong những gian nan thử thách mà hai cuộc đời đã nở hoa nhân đức thánh thiện, từ vùng đất Ba Lan đầy khó khăn, Thiên Chúa đã ban cho giáo hội Chân Phước Xét Lao đầy lửa yêu mến, đầy lòng khao khát cứu rỗi các linh hồn. Vườn hoa của dòng giảng thuyết như thêm rực rỡ bởi sắc hương tuyệt vời của hoa đẹp Ba Lan. Chiêm ngắm hai vị thánh xuất thân từ vùng đất Ba Lan, chiêm ngắm Chân Phước Xét Lao của dòng giảng thuyết, đức tin của chúng ta được thêm sáng hơn để chúng ta nhận ra một thế hệ giới trẻ như những nụ hoa đức tin trong vườn hoa giáo hội đang chờ đợi sự chăm sóc để vươn lên khoe sắc tỏa hương. Nhưng vẫn còn đó những trăn trở của thời đại, những sự kìm hãm của thể chế xã hội, của những ranh giới và những phân biệt tôn giáo đang bóp nghẹt và làm tha hóa hạt mầm đức tin. Chúng ta hãy thiết tha cầu nguyện cho các bạn trẻ của Chúa Kitô được tràn đầy niềm tin yêu hy vọng. Chúng ta hãy can đảm dấn thân và sống chứng tá như Chân Phước Xét Lao, để giáo hội ngày càng lan rộng, bất chấp những khó khăn cản trở. Lạy Chúa, ẩn sau một thế giới văn minh phát triển, vẫn còn đó những khó khăn, những sức ép trong đời sống đức tin công giáo. Ở nhiều nơi trên thế giới, niềm tin của các anh chị em công giáo vẫn phải chịu sự kìm hãm của một chế độ. Xin cho mỗi Kitô hữu biết đón nhận những thử thách ấy như cơ hội rèn luyện đời sống đức tin và trở nên chứng tá cho tin mừng. Xin cho thế giới mỗi ngày được đổi mới, tiến tới một thể chế biết tôn trọng sự tự do niềm tin của mỗi người. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những bạn trẻ như những nụ hoa đức tin đang đứng trước phong ba bão táp của cuộc đời, đang phải chịu sức ép về mọi mặt. Xin Chúa thổi vào tâm hồn các bạn sức sống đức tin mãnh liệt và lòng nhiệt huyết yêu mến bảo vệ chân lý đức tin. Amen.
Vẫn là cuộc sống đầy tin yêu, sau bao năm dài vui bước trong tình Ngài. Vẫn là cuộc sống đầy mến thương, cho dù có những trái ngang đoạn trường.
Tình Chúa khơi động tim con, thúc giục con vui sống cho muôn người. Một đời con không mơ ước điều chi, chẳng luyến lưu điều gì ngoài một mình Chúa thôi.
Tin con cũng ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân ra sao, tình mến luôn dâng trào. Ngày hồn con cất lời ca cảm lên, tri ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi, chọn đời ghi khắc mãi trong tay Ngài, con hiến dâng trọn đời đường tin yêu đẹp ngời. Tin con cũng ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân ra sao, tình bên luôn dâng trào. Ngày hồn con cất lời ca cảm lên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.